Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về vai trò của tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục, Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới, Diễn Đàn Tự Do, Căn Cước Người Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô Iraq. Hôm thứ Tư vừa qua, các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin ba tín hữu Kitô trong cùng một gia đình tại Mosul, Bắc Iraq, bị sát hại. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, viết rằng Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin các tín hữu Kitô tiếp tục bị sát hại trong vùng Mosul. Báo Người Quan sát Roma cũng đăng tải một lá thư của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi cho Thủ tướng Iraq. Trong lá thư đề ngày mùng 2 tháng Giêng, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha hằng cầu xin cho bạo động chấm dứt và yêu cầu chính phủ Iraq hãy làm mọi nỗ lực để gia tăng an ninh xung quanh các nơi thờ phượng trên toàn quốc. Nhắc lại chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Thủ tướng Iraq hồi năm 2008, Đức Hồng Y Bertone nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha đã kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và yêu cầu bảo vệ các tín hữu Kitô và nhà thờ của họ. Lá thư của Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh nhắc lại như sau. Ngài đã bảo đảm với tôi rằng chính phủ của Ngài rất quan tâm đến tình trạng của nhóm Kitô thiểu số, vốn đã sống bên cạnh đa số Hồi giáo từ hàng bao thế kỷ qua, và đang đóng góp đáng kể vào lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, một người Công giáo thuộc nghi lễ Syria và hai người con trai của ông đã bị sát hại ngay trong nhà của họ. Kể từ ngày 14 tháng 2 đến nay, đã có tất cả 8 tín hữu Kitô tại Mosul bị giết chết. Hiện có từ 15 đến 20 ngàn tín hữu Kitô sống trong vùng này. Chính quyền địa phương lo sợ rằng các tín hữu Kitô sẽ là nạn nhân chính của tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng vì cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tới đây. Về phần mình, cộng đồng Kitô thiểu số tại đây tố cáo thái độ thụ động của các lực lượng an ninh mỗi khi xảy ra các vụ giết người. Trong năm 2008, một làn sóng bạo động đã khiến cho 40 tín hữu Kitô thiệt mạng và 12.000 người phải rời bỏ Mosul và các vùng lân cận. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Mặc dù có sự chống đối mãnh liệt của giáo hội, Quốc hội Tây Ban Nha vẫn thông qua luật nới lỏng việc phá thai. Hôm thứ Tư, 24 tháng 2 vừa qua, luật nới lỏng việc phá thai đã được Thượng viện Tây Ban Nha thông qua. Với 132 phiếu thuận, 126 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Thượng viện Tây Ban Nha đã thông qua bản văn của dự luật được Chính phủ xã hội dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero soạn thảo. Luật này sẽ có giá trị trong vòng 4 tháng nữa. Cũng như tại phần lớn các nước Âu Châu khác, luật mới này thiết lập điều được gọi là tự ý ngưng mang thai. Đây là một ý niệm chưa hề có trong luật pháp Tây Ban Nha. Theo luật này, các phụ nữ có thể tự do phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén. Luật cũng cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 22 nếu có nguy hiểm cho sức khỏe của thai phụ hay vì những dị chứng trầm trọng của bào thai. Vào tháng 12 năm vừa qua, trong cuộc vận động cải tổ luật nới lỏng việc phá thai, các dân biểu thuộc đảng xã hội đã loại bỏ khỏi dự luật một trong những điều khoản bị tranh cãi nhất là cho phép các vị thành niên 16 và 17 tuổi được tự do phá thai mà không cần có sự ưng thuận của cha mẹ hay thông báo cho cha mẹ biết. Để thoát khỏi sự ràng buộc này, các thiếu nữ chỉ cần nại đến bạo hành, đe dọa áp lực ngược đãi hay bị đuổi ra khỏi gia đình. Luật mới vừa được Thượng viện Tây Ban Nha thông qua là một cải tổ so với luật hiện hành đã có từ năm 1985. Luật này chỉ cho phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp và bào thai không quá 12 tuần tuổi. Ngoài ra cũng theo luật cũ, thai phụ có thể phá thai cho đến tuần lễ thứ 22 của thời kỳ thai nghén nếu thai nhi bị dị tật hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe thể lý hay tâm lý của người mẹ. Luật này hoàn toàn không biết tới khái niệm tự do phá thai. Việc nới lỏng hành động phá thai do Đảng Xã hội Tây Ban Nha chủ trương đã gặp sự chống đối mãnh liệt của Tòa Thánh và người Công giáo Tây Ban Nha. Ngày 17 tháng 10 năm vừa qua, tại thủ đô Madrid, có đến hàng triệu người Công giáo tham gia cuộc tuần hành chống lại dự luật nới lỏng việc phá thai. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Giáo hội Công giáo tại Brazil yêu cầu một hãng phim Mỹ bồi thường vì đưa vào phim một hình ảnh không trung thực về tượng Chúa Kitô tại thành phố Rio de Janeiro. Tổng giáo phận Rio de Janeiro đã yêu cầu hãng phim Columbia Pictures phải bồi thường vì sử dụng không có phép những hình ảnh của bức tượng Chúa Kitô trong cuốn phim có tựa đề năm 2012 tận thế. Hôm thứ Tư vừa qua, bà Claudine Dutra, luật sư đại diện cho Tổng giáo phận Rio de Janeiro, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng các cuộc thương lượng đã bắt đầu từ tháng 12 năm vừa qua, khi hãng Columbia Pictures khởi công quay cuốn phim. Bà Dutra nói rằng Tổng giáo phận Rio de Janeiro đã không đồng ý cho phép nhà sản xuất đưa những hình ảnh của bức tượng vào cuốn phim, nhưng hãng phim này đã không tôn trọng quyết định của Tổng giáo phận. Ông Roland Emmerich, nhà đạo diễn của cuốn phim, loan báo rằng trong cuốn phim sẽ có cảnh tượng Chúa Giêsu với hai cánh tay dang rộng bị sóng biển phá hủy. Luật sư đại diện của Tổng giáo phận Rio de Janeiro cho biết, nhiều tín hữu nói rằng họ sửng sốt và cảm thấy bị xúc phạm bởi cảnh tượng Chúa Giêsu bị phá hủy. Tổng giáo phận yêu cầu hãng phim Columbia Pictures phải công khai tuyên bố rằng họ không hề có ý xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu Kitô. Tưởng cũng nên nhắc lại, bức tượng Chúa Giêsu bằng đá và xi măng này có chiều cao 30 thước, được đặt trên bệ cao 8 thước và tọa lạc trên núi Corcovado ở cao độ 710 thước. Bức tượng được khánh thành năm 1931. Đây là công trình của điêu khắc gia người Pháp gốc Ba Lan là ông Paul Landowski, được xếp vào danh sách các di tích lịch sử kể từ năm 1973. Tượng Chúa Giêsu trên núi Corcovado là một thắng cảnh của thành phố Rio de Janeiro, mỗi năm thu hút đến gần 2 triệu du khách. Tin Punjab, Ấn Độ. Các đức giám mục Ấn Độ phản đối việc phổ biến một bức chân dung phạm thượng đối với Chúa Giêsu. Tưởng cũng nên nhắc lại, một bức hình vẽ Chúa Giêsu, một tay cầm lon bia, một tay cầm điếu thuốc, đã tạo ra nhiều phản ứng dẫn đến bạo động, khiến cho hai nhà thờ Tin Lành tại bang Punjab, miền Tây Bắc Ấn Độ bị phá hủy. Nay tình hình trở lại yên tĩnh, nhưng một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, các đức giám mục nước này sẽ phản đối việc cho phổ biến bức chân dung nói trên. Cuộc xung đột đã nổ ra khi các nữ tu tại bang Meghalaya khám phá ra bức hình phạm thượng nói trên trong sách giáo khoa dành cho học sinh tiểu học. Sau khi các nữ tu thúc giục các bậc phụ huynh viết thư phản đối lên chính quyền của bang, sách giáo khoa đã được thu hồi. Riêng tại bang Punjab, việc công khai trưng bày bức hình của Chúa Giêsu đã tạo ra phẫn nộ nơi các tín hữu Kitô. Sau khi một số thanh niên Kitô tìm cách gỡ bức hình khỏi một khu chợ của người Ấn giáo, bạo động đã bùng nổ trên toàn thành phố Chalanda. Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, các đức giám mục Ấn Độ đã lên án hành động phạm thượng và kêu gọi hòa bình tại bang Punjab cũng như trên toàn Ấn Độ. Bạo động luôn đẻ ra bạo động, và những người Ấn giáo cực đoan xem đó như một cái cớ để trút bỏ hận thù lên các tín hữu Kitô. Các đức giám mục Ấn Độ kêu gọi chính quyền bang Punjab hãy trả tự do cho 25 tín hữu Kitô bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ. Theo cha Babu, in ấn và phát tán các hình ảnh phạm thượng là một chiến dịch do các nhóm Ấn giáo cực đoan tung ra để tạo căng thẳng. Dân số Ấn Độ hiện nay là 1 tỷ 113 triệu người, Trong số này có 81% theo Ấn giáo, 13% theo Hồi giáo. Kitô giáo chỉ chiếm 2%. Riêng số người Công giáo chỉ có 1,6%. Pin Roma. Đức Hồng Y Tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình than phiền về tình trạng mất đức tin tại Âu Châu và Bắc Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên báo Người Quan sát Roma, trong số ra ngày 24 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, Âu Châu và Bắc Mỹ, hai lục địa đã từng gửi các nhà thừa sai đi truyền giáo ở nước ngoài, nay lại rơi vào tình trạng mất đức tin. Cảm thấy phải tỏ lòng hiếu thảo với các bậc tổ tiên trong đức tin, các đức giám mục Phi Châu thấy cần phải nâng đỡ giáo hội tại các nước xuất xứ của các nhà truyền giáo, và gửi linh mục đến Tây Phương để tránh cho các giáo xứ khỏi bị đóng cửa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tocson cũng tố cáo nạn nhũng lạm chính trị và sự xuống cấp trong môi trường. Ngài lo ngại rằng việc du nhập vào Phi Châu các hạt giống bị thay đổi về di truyền, tuy có gia tăng năng suất, nhưng lại làm cho các nông dân Phi Châu phải lệ thuộc vào sự khống chế của các công ty đa quốc. Tin Berlin, nhà lãnh đạo của Giáo hội Tin lành Đức từ chức. Hôm thứ Tư vừa qua, nữ mục sư Margot Gassman, thủ lãnh của Giáo hội Tin lành Đức đã tuyên bố từ chức vì bị bắt quả tang lái xe trong lúc say rượu. Trong một cuộc họp báo, nữ mục sư Gassman cho biết, hôm thứ Bảy tuần trước, bà đã phạm một sai lầm lớn là lái xe trong lúc say rượu. Bà nói, trái tim tôi nói với tôi rõ ràng rằng tôi không thể tiếp tục chức vụ với một uy tín đầy đủ. Do đó, tôi rút khỏi mọi trách nhiệm trong giáo hội. Nữ mục sư Margot Gassman đã bị cảnh sát chặn lại tại miền Trung nước Đức sau khi đã vượt đèn đỏ với một nồng độ rượu trong máu là 1.54, nghĩa là cao gấp 5 lần nồng độ rượu được cho phép trong lúc lái xe. Tin Roma. Tòa Thánh gửi lời chúc mừng đến Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew Đệ Nhất nhân dịp ngày mừng sinh nhật thứ 70. Trong sứ điệp gửi đến Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople nhân dịp sinh nhật 70 của ngài, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, bày tỏ vui mừng vì sự hiểu biết sâu xa giữa hai giáo hội và cầu mong cho sự hợp tác giữa hai giáo hội luôn mang lại kết quả tốt đẹp. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, các cuộc đối thoại giữa hai giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Constantinople là một hồng ân cao cả và là một dấu chỉ của sự tiến bộ trong các mối quan hệ giữa hai giáo hội. Đức Thượng Phụ Bartholomew Đệ Nhất, Thượng Phụ Đại Kết Constantinople, tên thật là Dimitrios Archondonis, sinh ngày 29 tháng 2 năm 1940 tại đảo Impro, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 22 tháng 10 năm 1991, ngài được bầu lên kế vị Đức Cố Thượng Phụ Đại Kết Dimitrios. Ngài tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana của dòng tên tại Roma và đã từng trú ngụ tại Chủng viện Pháp ở Roma. Tin Nairobi, Kenya. Giáo hội Công giáo tại Sudan kêu gọi dân chúng cân nhắc lá phiếu của mình. Trong lá thư mục vụ đề ngày 21 tháng 2 vừa qua, Đức cha Paulino Loro, Tổng giám mục Juba, Sudan, kêu gọi các cử tri tìm hiểu thật kỹ các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Theo Đức Tổng giám mục Juba, cuộc bầu cử tổng thống và các viên chức địa phương vào ngày 11 tháng 4 tới đây sẽ đánh dấu sự khởi đầu trong sự biến đổi chính trị tại nước này. Kể từ 24 năm qua, đây là lần đầu tiên có cuộc bầu cử đa đảng tại Sudan. Trong lá thư mục vụ có tựa đề, tiếng nói đích thực của dân chúng là tiếng nói của Chúa. Đức cha Loro viết rằng, giáo hội có nghĩa vụ luân lý phải hướng dẫn tiến trình quan trọng này. Được biết, cuộc vận động bầu cử sẽ chấm dứt vào ngày 9 tháng 4 tới đây, tức 5 ngày sau lễ phục sinh. Đức Tổng giám mục Chuba nói rằng, người dân Sudan có thể xem mùa chay như cơ hội để tái lập quan hệ với Chúa khi lắng nghe các ứng cử viên nói về các chương trình của họ đối với tương lai của đất nước. Ngài viết, Chúa muốn chúng ta hối cải vì nhiều tội chúng ta đã phạm chống lại Ngài và chính chúng ta, nhất là tại miền Nam Sudan, là nơi diễn ra chuyện bộ lạc chống lại bộ lạc, sát hại, bắt cóc, cướp bóc, tham nhũng, vân vân. Đức Cha Loro khẳng định, chúng ta có thể đền bù tội lỗi chúng ta bằng cầu nguyện và việc lành phúc đức. Đức Tổng giám mục Chuba ghi nhận rằng, đối với 60% dân số miền Nam Sudan, đi bỏ phiếu là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ, và Ngài kêu gọi mọi người tham gia bỏ phiếu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vai trò của tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bản phúc trình mới đây kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy quan tâm đến vai trò của tôn giáo trong chính sách ngoại giao của mình. Bản phúc trình nói rằng, nếu Hoa Kỳ muốn dấn thân vào chính trường thế giới một cách hữu hiệu và có ý nghĩa hơn, thì nước này cần phải mở rộng tầm nhìn về vai trò của tôn giáo tại các nước khác, thay vì chỉ chú trọng đến khủng bố và các chiến lược chống khủng bố. Bản phúc trình nói trên được Hội đồng các vấn đề thế giới có trụ sở tại Chicago cho công bố hôm 23 tháng 2 vừa qua. Trong một cuộc họp báo tại trường Đại học Georgetown, dân biểu Scott Appleby, giám đốc của Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới John Crook thuộc Trường Đại học Công giáo Notre Dame, nói rằng bản phúc trình cung cấp cho các nhà ngoại giao và những nhà soạn thảo chính sách một số chỉ dẫn nền tảng để đáp ứng một cách tốt đẹp hơn với ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của tôn giáo trong các vấn đề thế giới. Với tựa đề Hợp tác với các cộng đồng tôn giáo thế giới, một tiêu lệnh trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, bản phúc trình viết rằng đã đến lúc chính phủ Hoa Kỳ cần phải hiểu và đáp ứng với các tác nhân và các biến cố tôn giáo như thế nào để hỗ trợ họ thực thi điều thiện, cô lập những người lợi dụng kinh thánh để gieo rắc bạo động và hỗn loạn. Ông Appleby nói rằng, bản phúc trình kêu gọi nên có một sự tiếp cận mới về ngoại giao để thúc đẩy các tác nhân tôn giáo trên thế giới dấn thân. Ông khẳng định rằng, nếu không quan tâm đến các tác nhân tôn giáo, thì các nhân viên chính phủ làm việc trong các lĩnh vực y tế phát triển, giải quyết các xung đột, sẽ bị bỏ lại đằng sau. Các cơ hội để giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình có thể mất. Ông Richard Cizik, đồng chủ tịch quỹ ban đặc nhiệm soạn thảo bản phúc trình, chủ tịch của Hiệp hội Tin lành vì Công ích nói rằng, hiểu được vai trò của tôn giáo trong các xã hội trên thế giới sẽ giúp mang lại một sự phát triển rộng lớn hơn cho mọi người. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS, dân biểu Appleby cho biết, ông Cizik và những người góp phần soạn thảo bản phúc trình đã thảo luận với ông Joshua Dubois, giám đốc văn phòng của Tòa Bạch Ốc đặc trách về các tổ chức xây dựng trên niềm tin tôn giáo. Bản phúc trình đã được một ủy ban đặc nhiệm gồm 32 thành viên soạn thảo trong hơn một năm. Các thành viên này gồm có các nhà lãnh đạo tôn giáo, các viện sĩ hàn lâm, các nhà soạn thảo chính sách, các nhà lập pháp và chuyên gia truyền thông. Bản phúc trình viết rằng, việc hoạch định chính sách ngoại giao đòi hỏi phải biết chi tiết về các cộng đồng tôn giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các trào lưu, vốn vượt qua mô thức ngoại giao truyền thống giữa các nước. Ủy ban đặc nhiệm soạn thảo bản phúc trình đề nghị một loạt những hành động mà chính phủ Hoa Kỳ cần thực hiện để nhấn mạnh đến vai trò của tôn giáo trong hoạt động của Hoa Kỳ tại các nước. Trước hết, bản phúc trình yêu cầu nên huấn luyện các nhân viên chính phủ và giới chức ngoại giao về vai trò của tôn giáo trên thế giới. Bản phúc trình cũng khuyên nên sử dụng kinh nghiệm và kỹ năng của các cựu chiến binh và dân sự trở về từ hai nước Iraq và Afghanistan. Ủy ban đặc nhiệm gợi ý rằng, Tổng thống Hoa Kỳ nên giải thích rõ ràng rằng, tu chính án 1 trong Hiến pháp Hoa Kỳ không hề ngăn cấm các viên chức chính phủ làm việc với các cộng đồng tôn giáo ở nước ngoài. Trong tiến trình kêu gọi các cộng đồng tôn giáo tại các nước dấn thân vào việc giải quyết các vấn đề thế giới, Ủy ban đặc nhiệm thúc giục chính phủ Hoa Kỳ nên hợp tác chặt chẽ hơn với các trường học, bệnh viện, các dịch vụ xã hội, các chương trình cứu trợ, phát triển và bên vực nhân quyền được các tổ chức tôn giáo bảo trợ. Bản phúc trình viết rằng, mặc dù có thể không có tính cách chính trị, nhưng các hoạt động này có một ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống và suy nghĩ của dân chúng. Hỗ trợ cho các hoạt động này, chính phủ Hoa Kỳ có thể giúp xây dựng thiện chí trong các cộng đồng tôn giáo và liên lạc trực tiếp với dân chúng hơn là với các chế độ. Ngoài ra, bản phúc trình cũng kêu gọi Hoa Kỳ hãy bắt tay với các đảng phái tôn giáo, ngay cả khi họ chống lại chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, bản phúc trình cũng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải tái khẳng định cam kết bảo vệ tự do tôn giáo và minh định thế nào là tự do tôn giáo. Bản phúc trình kết thúc như sau. Nếu không làm việc nghiêm chỉnh với tôn giáo xuyên qua một loạt những vấn đề và tác nhân, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ đánh mất những cơ hội quan trọng. Lịch sử lâu dài của Hoa Kỳ trong việc giúp hiểu biết về dân chủ và nhân quyền trên thế giới sẽ bị mai một. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Phúc cho những ai nghèo khó vì nước trời là của họ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Văn hào Nga Leo Tolstoy kể lại rằng, năm lên 9 tuổi, vì sắc tín rằng Thiên Chúa luôn nhậm lời ông và cho ông được bay, cho nên ông leo lên tầng thứ ba của một cao ốc và gieo mình xuống. Ông không bay được, nhưng may cho ông là ông vẫn sống sót sau hành động liều lĩnh ấy. Về sau, ông thường mỉm cười về cuộc thử nghiệm đức tin trẻ con ấy. Có đứa trẻ nào mà không mơ tưởng về những sức mạnh phi thường như thế? Lạy Chúa, xin giúp con đi bộ trên hồ nước này. Xin giúp con hạ được thằng mất dạy luôn bắt nạt con. Xin cho con được thông minh mà không cần phải học hành. Đó là những lời cầu nguyện mà người ta thường bắt gặp nơi trẻ con. Giả như Thiên Chúa luôn nhậm lời chúng ta, giả như, cũng giống như ông thần bị nhốt trong cái chai, Ngài cũng làm theo bất cứ điều gì chúng ta ra lệnh, thì liệu chúng ta có vì lòng biết ơn mà cố gắng sống đẹp lòng Ngài hơn không? Trong những lúc gặp gian nan thử thách, dường như ai trong chúng ta cũng hứa hẹn với Chúa. Nếu Chúa cứu con khỏi cơn túng quẫn này, con quyết tâm sẽ đi theo Chúa trọn đời. Phải chăng khốn khổ và thử thách làm cho con người xa Chúa, và sự thịnh vượng may mắn làm cho họ gần Ngài? Kỳ thực, 40 năm lang thang trong sa mạc của người Do Thái đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. Chính trong những năm tháng đầy thử thách ấy mà dân Do Thái cảm thấy gần Chúa hơn bao giờ hết. Trái lại, chính trong thời kỳ vàng son mà họ phản bội Ngài. Đây là bài học mà chúng ta có thể rút ra được từ cuộc đời của vị vua, được xem là sáng giá nhất trong lịch sử của dân Do Thái. tên của ông là Solomon. Tất cả những gì mà một đứa trẻ có thể mơ tưởng, Solomon đều được toại nguyện. Chúa đã ban cho ông tất cả những gì ông muốn có. Sống lâu, giàu sang phú quý. Nhất là khi ông xin được khôn ngoan, Chúa cũng không từ chối. Triều đại của ông là thời kỳ vàng son trong lịch sử đầy thăng trầm của dân Do Thái. Ông lên ngôi khi còn là một thiếu niên, và không bao lâu trở thành người giàu có nhất trong thời đại của ông. Kinh Thánh nói rằng vào thời đó, tại Jerusalem, bạc cũng nhiều như đá. Có cả một thương thuyền chuyên đi săn tìm những sản phẩm quý hiếm từ khắp Phi Châu để mang về Jerusalem. Solomon cũng là một nghệ sĩ tài ba. Ông đã sáng tác trên 1.000 thi ca và 3.000 câu châm ngôn. Từ khắp nơi, các bậc vua chúa lặn lội về Jerusalem để lắng nghe sự khôn ngoan của ông và chiêm ngắm kinh thành ông đã xây dựng. Chúng ta hãy lắng nghe Hoàng hậu Saba bày tỏ cảm tưởng của mình. Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về Ngài và sự khôn ngoan của Ngài quá là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thật ra, người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc thay thần dân của Ngài, phúc thay quần thần của Ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt Ngài và nghe biết sự khôn ngoan của Ngài. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đấng đã ưu ái đặt Ngài lên ngai Israel. Cảm phục tài năng và sự khôn ngoan của vua Solomon, khi từ giả, nữ hoàng Saba đã tặng cho ông 4,5 tấn vàng ròng. Chúa hẳn phải hài lòng về một ông vua như thế. Dưới thời vua Solomon, người ta không còn nghe tiếng kêu than hay phàn nàn trách móc nữa. Vị vua này quả thật đã đẹp lòng Chúa. Nhất là ông đã huy động đến 200.000 người thợ ngày đêm miệt mài để xây cất cho Chúa một ngôi đền thờ nguy nga lộng lẫy nhất thế giới vào thời kỳ ấy. Từ xa, đền thờ Jerusalem chiếu sáng như một ngọn núi phủ tuyết. Ngày trọng đại nhất trong lịch sử Cựu Ước chính là ngày vua Solomon cung hiến đền thờ cho Chúa. Chúa đã làm cho đền thờ trở thành trung tâm sinh hoạt của Ngài trên trái đất, và dân chúng đã say mê đến độ đã kéo dài cuộc lễ thêm 2 tuần nữa. Quỳ gối trên một bệ đồng, vua Solomon đã cầu nguyện lớn tiếng như sau: Con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự trị muôn đời. Khi Solomon kết thúc nghi lễ hiến tế, Chúa đã hiện ra với ông và phán: Ta đang nghe lời ngươi cầu nguyện và ban Ngài trước nhan ta. Ta đã thánh hóa ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho danh ta ngự ở đó muôn đời. Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đó muôn đời. Lời hứa với các tổ phụ Abraham và Môi-sen giờ đây đã được thực hiện. Giờ đây, dân Israel đã có một lãnh thổ, một quốc gia với biên cương rõ ràng và một biểu trưng của sự hiện diện chắc chắn của Chúa giữa họ là đền thờ. Bất cứ người Do Thái nào hiện diện trong ngày cung hiến đền thờ hôm đó cũng đều thấy rõ và tin tưởng điều đó. Chẳng có ai nghi ngờ về lòng chung thủy của Chúa. Giữa sa mạc nắng cháy khô cằn, Ngài đã hiện diện bằng cột lửa ban đêm và đám mây ban ngày. Giờ đây, Ngài hiện diện giữa dân Ngài trong một đền thờ nguy nga trên một giang sơn được lát bằng vàng bạc. Solomon là một ông vua được Chúa dành cho nhiều ưu đãi nhất. Lẽ ra, ông phải là vị vua đẹp lòng Chúa nhất. Lời cầu nguyện của ông khi cung hiến đền thờ cho Chúa là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất. Nhưng vào cuối triều đại của ông, Solomon đã hủy bỏ mọi lời cam kết với Chúa. Ông vua đã từng sáng tác những bài ca ngợi tình yêu, giờ đây đã trở thành một con người trụy lạc nổi tiếng trong lịch sử nhân loại. Ông có tất cả 700 người vợ và 300 cung phi. Con người khôn ngoan đã từng viết ra những câu châm ngôn dạy đời, giờ đây có cuộc sống đồi trụy chẳng ai bì được. Để làm vừa lòng những người vợ ngoại giáo của ông, con người đã từng xây đền thờ cho Chúa, giờ đây lại mang các thần tượng giả trá về kinh thành thánh thiện của Chúa. Chỉ trong một thế hệ, Solomon đã đưa Israel từ địa vị của một dân tộc hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, đến chỗ một quốc gia hoàn toàn xa lìa Chúa. Khi ông qua đời, thay vì trở thành một dân tộc như lòng Chúa mong muốn, Israel chẳng khác nào một vương quốc Ai Cập mà họ vừa mới thoát khỏi ách nô lệ. Sự thành công và thịnh vượng của vương quốc trong trần thế này khiến cho con người quên lãng vương quốc của Chúa. Một vương quốc được khai sinh nhờ giao ước với Chúa, giờ đây đã xé bỏ giao ước. Hậu quả là sau khi Solomon qua đời, vương quốc Israel đã bị chia cắt làm đôi. Nếu phải ghi khắc một câu nói có ý nghĩa trên mộ chí của Solomon, thì lời sau đây của thi sĩ Oscar Wilde là hợp lý nhất. Trên thế giới này chỉ có hai thảm họa. Một là không đạt được điều mình muốn, hai là đạt được điều mình muốn. Vua Solomon đã có được bất cứ điều gì ông muốn, nhưng dần dà ông càng ít lệ thuộc vào Chúa để bám vào những phù phiếm của đời tạm bợ này như một quân đội hùng mạnh, một nền kinh tế phát đạt, một cung điện lớn gấp hai lần đền thờ, và nhất là một nhà dành cho cung phi lớn nhất thế giới. Sự thành công có thể cất đi mọi phàn nàn trách móc đối với Chúa, nhưng nó cũng loại trừ cả khát vọng về Ngài. Càng vui hưởng những của cải trần thế, con người xem ra lại càng ít tưởng nghĩ đến Đấng đã ban tặng những của cải ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 Thư Mùa Chay của Đức Giám Mục Đà Lạt. Tòa Giám Mục số 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt, Lâm Đồng, Đà Lạt ngày 2 tháng 2 năm 2010, kính gửi quý cha, các tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Chúng ta sắp bước vào mùa chay. Hành trình 40 ngày của mùa chay thánh là thời gian Hội Thánh mời gọi chúng ta bước theo Chúa Kitô cách gần gũi hơn, hăng say hơn, với tất cả lòng tin cậy và yêu mến. Mùa chay là thì mạnh của năm phụng vụ, hay nói như Thánh Phaolô là thời Thiên Chúa thi ân và là ngày Thiên Chúa cứu độ. Mùa chay chính là thời điểm mà Chúa Giêsu tuôn đổ muôn vàng ân sủng cho hiền thê của Ngài là Hội Thánh qua mầu nhiệm Thánh Giá. Trong bầu không khí của năm Thánh 2010, mùa chay năm nay thúc đẩy chúng ta sống tinh thần hy sinh, sám hối và hòa giải cách chân thành và triệt để hơn, đúng theo tinh thần của tin mừng. Nhất là vì trong những ngày gần đây, trước những biến cố đau buồn xảy ra cho Giáo hội Việt Nam, nhiều anh chị em tín hữu cảm thấy hoang mang lo lắng, không biết định hướng thế nào trước những luồng thông tin và dư luận khác biệt, thậm chí là đối nghịch nhau. Do đó, với trách nhiệm hướng dẫn đời sống đức tin của cộng đồng dân Chúa, tôi muốn cùng suy nghĩ với anh chị em về mầu nhiệm Thánh Giá mang sức mạnh cứu độ, mầu nhiệm mà Hội Thánh mời gọi chúng ta cử hành và sống cách đặc biệt trong mùa chay. Hy vọng rằng những suy nghĩ này sẽ góp phần thúc đẩy tất cả chúng ta sống tinh thần mùa chay như Hội Thánh mong muốn, ngõ hầu sự bình an và ánh sáng đích thực của Đức Kitô phục sinh sẽ bừng lên trong đời sống Hội Thánh cũng như trong cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Hội Thánh tuyên xưng mầu nhiệm Thánh Giá. Nhìn từ bên ngoài, thập giá là sự thất bại của Chúa Giêsu. Đứng trước thập giá của ngày thứ sáu tuần thánh, các môn đệ Chúa Giêsu cảm thấy thất vọng, hoang mang và sợ hãi. Tâm trạng này bộc lộ rõ nơi khuôn mặt và giọng nói u buồn của hai môn đệ làng Ê-mao khi họ kể lại câu chuyện về Đức Giêsu thành Na-za-rét bị đóng đinh trên thập giá với người khách lạ. Khi nói về thập giá của Chúa Giêsu, trong thư gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phêrô khởi đi từ cái nhìn nhân loại để rồi chuyển sang cái nhìn của Thiên Chúa, cái nhìn của đức tin. Dưới cái nhìn nhân loại, thập giá quả thực là sự điên rồ và ô nhục, bởi đó là một nhục hình dành cho những kẻ nô lệ và hạng dân đen. Theo nghĩa này, thập giá là biểu tượng cho tất cả đau khổ bất công mà người nghèo hèn, vô tội phải gánh chịu trong suốt dòng lịch sử. Tuy nhiên, trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa được thực hiện nơi thập giá Chúa Kitô, kế hoạch đã làm cho Thánh Phaolô ngốc ngây trong chiêm ngưỡng và tạ ơn, thì thập giá trở thành Thánh Giá, nghĩa là nơi biểu lộ sức mạnh và khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Hướng nhìn của đức tin đã làm cho Thánh Phaolô dứt khoát chọn lựa Thánh Giá. Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, chúng tôi không muốn biết điều gì khác hơn ngoài Đức Giêsu Kitô và là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Chính vì thế, người Kitô hữu chúng ta tuyên xưng Thánh Giá là nguồn ơn cứu độ và là vinh quang của chúng ta. Ôi Thánh Giá, nguồn cậy trong duy nhất của chúng con! Nơi Thánh Giá Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng sức mạnh lớn nhất là tình yêu, chứ không phải hận thù. Đấng chịu đóng đinh ở Jerusalem chỉ cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta có thể đi đến mức như thế nào. Nơi Thánh Giá của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Thánh Giá. Vì Thánh Giá là nguồn ơn cứu độ, nên trong ngày thứ sáu tuần thánh, Hội Thánh tôn vinh mầu nhiệm Thánh Giá. Sau khi đọc lại và suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, Hội Thánh cử hành nghi thức thờ lạy Thánh Giá cách trọng thể. vị chủ sự nâng cao thánh giá và xướng: đây là cây thánh giá, nơi đấng cứu độ trần gian. Rồi kêu mọi người, chúng ta hãy đến mà thờ lạy. Tất cả mọi người quỳ gối xuống, cung kính thờ lạy thánh giá. Chúng ta tôn vinh thánh giá, không những trong những ngày thứ sáu tùng thánh, mà còn trong thánh lễ mỗi ngày. Cử hành thánh thể là cử hành cuộc vượt qua của Chúa Kitô, vì mỗi lần hy tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, lúc đó Chúa Kitô chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế, thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện. Trong thánh lễ, hy tế của Đức Kitô trở thành hy tế của mọi chi thể trong thân mình Ngài là Hội Thánh. Tất cả đời sống chúng ta với niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc, thành công và thất bại, tất cả đều được kết hợp với Đức Kitô và hy tế của Ngài, nhờ đó mang một ý nghĩa và giá trị mới. Chính vì thế, thánh lễ có vị trí đặc biệt trong đời sống người Công giáo, và chúng ta cần dâng thánh lễ với tất cả ý thức đức tin của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Bằng cách nào chúng ta có thể kiểm soát sự nổi giận của mình? Phần 1. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bằng cách nào chúng ta có thể kiểm soát sự nổi giận của mình? Trước kia chúng ta được học và tin rằng người nào hay nổi giận là người xấu, nhưng thực ra quan niệm đó không chính xác. Người hay nổi giận có thể vì một trong những lý do sau đây: họ cảm nhận quyền lợi của họ bị tước đoạt, những cao vọng của họ không được giúp để đạt tới, họ không được tôn trọng đủ, những ý kiến chính đáng của họ không được chú ý và tán thành, vân vân. Sau đây là một số gợi ý, hy vọng bạn có thể dùng để kiểm soát và điều chỉnh con người của bạn. Xin bạn hãy cố gắng kiểm soát mình, ít nhất 2 tuần lễ xem những gì làm bạn nổi nóng. Xin bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây và viết tóm tắt câu trả lời xuống cột A. Thứ nhất, khi bạn bị người khác đánh giá về bạn qua cách họ nghe người khác nói về bạn, và bạn không có cơ hội để cải chính. Thứ hai, khi bạn nghe tin một sinh viên bị giết cách tàn bạo, vô lý, chỉ vì tên trộm muốn ăn cắp máy nghe của sinh viên đó. Thứ ba, trong khi lái xe trên xa lộ, bạn bắt buộc phải chờ đợi cả 2 tiếng. Thứ bốn, tại sao mỗi khi bạn gặp người này, bạn hay nổi nóng với họ? Khi bạn trả lời, xin bạn viết xuống cột B, lý do gì khiến bạn nổi nóng? Xin bạn cho biết cường độ của nổi nóng ở cột C, ví dụ, bạn khó chịu, bạn nổi giận, bạn muốn hành động ngay, trả thù cho bỏ tức, vân vân. Bạn kiểm soát toàn bộ, xem cường độ bạn nổi nóng hợp lý hay vô lý, nhiều hay ít, và ở những điểm nào. Mục đích của gợi ý này là giúp bạn nhìn lại thái độ nổi giận của bạn có hợp tình, hợp lý hay không, giúp bạn có thể kiểm soát cảm xúc mình một cách chính xác hơn. Nếu vấn đề nổi giận của bạn hợp lý, bạn nên để ý và làm cách nào để bạn có cơ hội mãn nguyện về nhiệm vọng đó. Trong trường hợp khi bạn nổi giận vô cớ hay chỉ vì tự ái, bạn không nên đánh mất thì giờ vô ích về vấn đề đó. qua các kiểm soát này, bạn có thể biết lý do nào thường xuyên làm bạn nổi giận, và bạn có thể hiểu mình hơn và trấn ngự cảm xúc đó. Sau cùng, bạn nên có thời giờ cho bạn để viết xuống những gì mà bạn đã học về mình và biết về mình, chẳng hạn như: thứ nhất, tôi hay nổi nóng vì... thứ hai, thường thường tôi hay nổi nóng khi thấy người này... chấm chấm tại sao... thứ ba, tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi... chấm chấm. Một số nhà tâm lý cho biết, sở dĩ mình hay nổi nóng có thể là mình quá chú tâm về cá nhân, về địa vị và danh vọng của mình. Bạn cho mình là người phải được nể vì trọng vọng, vì mình có tài này hay bằng cấp kia, hoặc có địa vị lãnh đạo trong xã hội. Vì thế, người ta phải biết nghe và chú tâm về mình hơn những người khác. Một cao vọng như thế đương nhiên làm cái tôi quá lớn. Khi tôi không được như lòng mong ước, tôi nổi nóng. Câu chuyện đáng cảm phục sau đây. Sự khiêm nhường đáng kính có thể giúp chúng ta trong vấn đề kiềm chế nổi nóng. Bác sĩ Charles Mayo được biết đến với vai trò là người sáng lập bệnh viện Mayo, uy tín trên toàn thế giới. Thế nhưng, ông còn được người đời ca tụng bởi cách đối đãi hết sức tử tế của ông với bạn bè. Một lần, ông mời một người bạn đến nhà mình chơi. Khi nghỉ lại qua đêm, người bạn kia đã đặt đôi giày trước cửa phòng, với hy vọng người hầu nào đó sẽ đánh giày giùm cho ông. Tối hôm đó, sau khi bạn đi nghỉ, Charles Mayo dạo quanh nhà và nhìn đôi giày bên ngoài phòng của người bạn. Ông bèn đi lấy dụng cụ và tự lau chúng mà không gọi bất cứ một người phục vụ nào. Sáng hôm sau, người bạn kia thức dậy, mở cửa phòng và hoàn toàn hài lòng với đôi giày sáng bóng trước cửa. Ông ấy đã không biết rằng chính người bạn hiếu khách và tốt bụng của mình đã làm một việc và lý ra chỉ dành cho những người hầu. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể cư xử khiêm nhường như bác sĩ Mayo, chúng ta phải biết gạt bỏ cái tôi của mình. Tất nhiên, chúng ta sẽ không làm được điều đó một khi chưa biết sống cao thượng và vị tha. Chắc chắn là việc từ bỏ cái tôi của mình là điều hoàn toàn không dễ dàng. Thế nhưng, chúng ta cần ý thức được rằng, khi con người cùng tồn tại bình đẳng với nhau trên thế giới này, thì không một công việc nào là thấp hèn, và nếu người khác làm được, thì chúng ta cũng làm được. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chính Chúa không lầm khi dựng nên con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nhà truyền giáo nổi tiếng là Linh Mục Geddo đã có một bài chia sẻ về bí tích giải tội như sau. Mùa chay Giáo hội mời gọi chúng ta gia tăng ý thức về tội lỗi của chúng ta và xin ơn tha thứ của Chúa. Linh mục Bernardo thuộc Hội Giáo hoàng Thừa Sai người Ý, truyền giáo tại Hồng Kông đã kể lại rằng, trong một ngày thứ sáu tuần thánh, sau khi nói về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và ơn tha thứ của Chúa, Ngài giải thích về ý nghĩa của bí tích giải tội và kêu gọi mọi người xưng tội để cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Sau nghi lễ, có một người Hồi giáo đến gặp vị truyền giáo và nói như sau. Thưa cha, tôi muốn xưng tội để được ơn tha thứ. Vị linh mục giải thích rằng, vì chưa được rửa tội, ông không thể nhận lãnh bí tích giải tội. Nhưng người tín hữu Hồi giáo năn nỉ, thưa cha, trong Hồi giáo của chúng tôi không có sự tha tội, nhưng tôi cảm thấy cần phải được Chúa tha thứ và có được một dấu chỉ về sự tha thứ của Ngài. Vị linh mục liền chúc lành cho người tín hữu Hồi giáo và người này ra về trong bình an. Tại Đại Hàn, có nhiều người tín đồ Phật giáo trở lại Công giáo. Giáo hội đã làm một cuộc thăm dò với một câu hỏi đại ý như sau. Tại sao bạn trở lại và chọn giáo hội Công giáo? Một bác sĩ nổi tiếng trong nước đã trả lời như sau. Trở lại là một mầu nhiệm và có nhiều động lực thúc đẩy tôi trở lại. Một trong những động lực mãnh liệt nhất đó là sự kiện trong giáo hội Công giáo, vị linh mục nhân danh Chúa để tha thứ tội lỗi. Đối với tôi, đây là một sự khám phá vĩ đại nhất. Trong Phật giáo không có sự tha thứ, dĩ nhiên là có những nghi thức thanh tẩy. Có việc cúng tế và cầu kinh, nhưng không có ai tha tội cả. Người tín đồ Phật giáo vì có một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, cho nên suốt đời bị dằn vặt dưới những gánh nặng tội lỗi của mình. Khi tôi biết rằng giáo hội Công giáo nhân danh Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi hiểu được niềm tin này mang lại cho tôi những gì. Quý vị và các bạn thân mến! Mùa chay, chúng ta không chỉ cầu nguyện, ăn chay và thực thi bác ái. Mùa chay còn là trường dạy chúng ta cảm nhận về ơn tha thứ của Chúa. Bí tích giải tội là ân huệ cao cả nhất mà Chúa Giêsu đã mang lại cho nhân loại. Chỉ trong bí tích này, chúng ta mới nghe được câu nói của Chúa Giêsu: ta tha tội cho con hãy về đi, tội con đã được tha. Con người mới cảm nhận được sự bình an và mới tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho người khác là chuyện khó, nhưng có khi tha thứ cho chính bản thân mình lại là chuyện khó hơn. Con người không muốn tha thứ cho mình khi không muốn cảm nhận được ơn tha thứ và sự bình an của Chúa. Vì thế, ước gì sau một lần bước ra khỏi tòa giải tội, chúng ta thực sự thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi đè nặng trong lương tâm, cảm nhận được ơn tha thứ và sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta. Nhưng nhiều khi, với thân phận yếu đuối của con người, chúng ta không muốn để cho ơn tha thứ và sự bình an của Chúa chiếm ngự và tràn ngập tâm hồn chúng ta. Do vậy, xin được ơn tha thứ, đó là một trong những hành động cao quý nhất của con người. Quỷ Sa-tăng đã có lần trách móc Thiên Chúa như sau: Ngài không công bình, có biết bao tội nhân đã làm điều ác, họ chỉ trở lại một đôi lần, nhưng lần nào Ngài cũng niềm nở đón tiếp họ. Còn tôi chỉ làm có một điều bậy, chỉ phạm tội có một lần. Thế mà, Ngài tuyên phạt tôi đời đời. Nghe nói thế, Thiên Chúa mới hỏi lại Satan. Thế nhưng, có bao giờ, ngươi mở miệng xin tha thứ hay ăn năn sám hối không? Quỷ Satan không trả lời được. Mở miệng kêu xin tha thứ là bước gần đến ngưỡng cửa thiên đàng. Nhưng xin tha thứ cho chính mình thôi thì chưa đủ, con người còn phải tha thứ cho người khác. Cánh cửa thiên đàng chỉ mở ra mỗi khi con người thành thực thứ lỗi cho người khác, nhận ra lỗi lầm của mình, kêu cầu sự tha thứ và tha thứ cho người khác, đó là đôi cánh thiên thần giúp con người bay tới Thiên Chúa. Càng nhận ra thân phận yếu hèn, tội lỗi, càng kêu cầu tha thứ, chúng ta càng được thúc đẩy để tha thứ cho người khác. Và càng tha thứ cho người khác, chúng ta lại càng ý thức hơn về thân phận mỏng giòn yếu đuối của con người, và từ đó dễ dàng nhận ra tình yêu không ngừng tha thứ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con bí tích giao hòa như phương thế để chúng con thật sự cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Trong mùa chay này, xin Chúa gia tăng niềm tin tưởng và ơn can đảm để chúng con biết mau mắn chạy đến với Chúa và cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Đồng thời, xin cho chúng con luôn biết ngước nhìn lên tình yêu tha thứ của Chúa và cảm thông với những yếu hèn vấp ngã của người anh em chúng con. Trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con biết trở lại làm hòa với Chúa và với anh em. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.